Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Hành trình phản bổn quy chân của tôi. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 2 năm 2024. Bà ngoại tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999 và hiện tại bà đã 87 tuổi. Bà vẫn kiên trì luyện công và học Pháp mỗi ngày. Năm học lớp 6, tôi sống cùng với bà ngoại. Sáng sáng, mọi người đến nhà bà tôi để luyện công, tôi cũng cùng luyện. Vào buổi tối mọi người học Pháp tập thể, tôi cũng lắng nghe mọi người đọc Pháp. Tôi thậm chí còn giúp cha từ điển những từ mà mọi người không biết. Đó cũng là lúc tôi kết thánh duyên với Đại Pháp. Kể từ khi bà tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trên thân thể của bà đã xuất hiện nhiều kỳ tích. Lúc bà mới bước vào tu luyện, sư phụ Lý đã thanh lọc cơ thể cho bà. Trước đó, bà tôi mắc rất nhiều bệnh, bệnh nào cũng nặng, bệnh viện không thể chữa khỏi. Nghiêm trọng nhất là bệnh viêm gan. Tôi nhớ rất rõ, buổi tối khi ăn cơm bà thường uống hai ngụm rượu trắng để giảm đau. Lục phủ ngũ tạng của bà hầu như chỗ nào cũng có vấn đề. Sau khi bà tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của bà đều được chữa lành một cách kỳ diệu. Bà tôi vẫn luôn là một người rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác và biết suy nghĩ cho người khác. Có thể vì bà có đạo đức cao thượng như vậy, nên sau khi bà tu luyện, tất cả những hiện tượng thần kỳ mà sư phụ đề cập trong các bài giảng Pháp đều đã xuất hiện trên thân thể của bà. Ví dụ như khai thiên mục, thông chu thiên bay lên không trung. Có vài lần trong khi đả tọa, thân thể của bà đã bay lên. Bà cũng thường nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, nhìn thấy những con rồng bay lên bay xuống trước mắt và những bông hoa vàng lấp lánh. Bà cũng đã nhìn thấy những quả cầu lửa lớn từ không gian khác bay vào nhà, phát ra ánh sáng rực rỡ và đỏ rực, khiến bà sợ hãi và nhanh chóng trùm chăn lên người. Lúc đó bà rất sợ hãi. Vì trình độ học vấn thấp và không hiểu hết lời dạy của sư phụ, bà tôi hiện tại rất kiên trì niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo mỗi ngày. Sức khỏe của bà rất tốt. Đại Pháp đã ảnh hưởng đến tôi từ khi tôi còn nhỏ, mặc dù tôi không hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý của Pháp, nhưng tôi luôn nhớ mình là một người tốt và không làm điều xấu. Vào năm 2013, tôi đã thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp. Ngày hôm đó ở nhà bà, tôi đã xem đĩa DVD về những câu chuyện tu luyện của các học viên. Video đó nói về việc một cán bộ công an về hưu. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật đều đã khỏi, thân và tâm đều được tịnh hóa, liễu giải được ý nghĩa của nhân sinh. Mặc dù ông ấy nói về sự hiểu biết của mình về tu luyện một cách rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn bị cuốn hút khi nghe và rất chấn động. Tôi hiểu rằng Đại Pháp là tu luyện Phật Pháp. Đêm đó, tôi mơ thấy mình đang ở trên một con tàu đổ nát. Đó là một đêm giông bão. Tôi cảm thấy như mình sắp rơi xuống biển. Vào lúc đó, tôi nhìn lên và nhìn thấy một nhân vật và tự nghĩ, tại sao nhìn giống sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp vậy? Sau đó, người đó quay lại và đó thực sự là sư phụ Lý. Hình ảnh của ngài phóng đại vô tận trước mắt tôi, rồi tôi tỉnh dậy, giấc mơ rất sống động. Sau đó, tôi có mong muốn mãnh liệt được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu nhờ bà tôi hướng dẫn luyện 5 bài công pháp và đọc các bài giảng của sư phụ bất cứ khi nào tôi có thời gian. Tôi nhận ra nội hàm bác đại tinh thâm của Đại Pháp thông qua việc học Pháp. Tôi đã từng rất ích kỷ, nóng nảy, kiêu ngạo và vô lý. Sau khi học Pháp, từ tận đáy lòng, Tôi muốn thay đổi bản thân. Tôi đã trở nên tốt bụng, khiêm tốn và lễ phép. Tính tình của tôi cũng không còn nóng nảy nữa và trở nên ôn hòa. Cậu và bà ngoại của tôi đã nhìn thấy những sự cải biến này. Họ nói, thật ngạc nhiên vì sư phụ đại pháp có thể cải biến cháu thành tốt như thế này. Ngoại hình của tôi cũng có sự thay đổi. Hàng xóm của tôi đều khen tôi xinh đẹp. Tôi nhận ra rằng đây là một ý nghĩa khác của tướng do tâm sinh. Trích giảng pháp tại Hội nghị Đại Kỷ Nguyên năm 2009, giảng pháp tại các nơi 10. Vì tâm của tôi thiện lương nên bề ngoài cũng trở nên xinh đẹp hơn. Trong công việc, tôi cũng nghiêm túc tuân theo những yêu cầu của sư phụ. Tôi không bao giờ thu tiền hay quà tặng từ phụ huynh. Tôi cũng dạy thêm miễn phí cho học sinh. Tôi thường tự bỏ tiền túi mua quà để chuẩn bị những giải thưởng nhỏ cho học sinh để động viên các em. Các bậc phụ huynh cảm ơn tôi từ tận đáy lòng và mong muốn xã hội có nhiều giáo viên như tôi hơn. Khi tôi đạt được tiêu chuẩn của Pháp, sư phụ đã khai trí huệ cho tôi. Tất cả học sinh đều thích học lớp của tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện không lâu, tôi đã kết hôn. Chồng tôi lớn lên trong một gia đình học viên đại pháp. Anh ấy đã đọc hầu hết các bài giảng của sư phụ cùng với mẹ mình. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa được coi là một học viên đại pháp chân chính. Chồng tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng từ không gian khác khi anh ấy còn trẻ. Có lần, anh bị sốt cao, nặng đến mức mẹ anh lo lắng và hỏi anh có muốn đến bệnh viện không. Chồng tôi nhất quyết không đi và ở nhà phát chính niệm cùng bà. Sau khi phát chính niệm trong vòng 15 phút, anh ấy hỏi, mẹ ơi, mẹ có thấy gì không? Mẹ anh trả lời, không, con đã thấy gì? Anh ấy nói, con nhìn thấy một quả cầu lửa lớn trong lòng bàn tay mình. Khi còn nhỏ, anh thường xuyên phải nhập viện vì bị sốt. Nhưng sau trải nghiệm lần này, anh ấy không bao giờ phải nhập viện vì sốt nữa. Khi đại dịch trở nên nghiêm trọng vào cuối năm 2022, chồng tôi thường đọc sách chuyển pháp luân cùng tôi. Sau khi đọc sách, anh ấy nói với tôi, anh cũng cần tu luyện đại pháp. Sau khi nghe thấy điều này, tôi rất hạnh phúc. Từ đó trở đi, chồng tôi đọc pháp của sư phụ bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Anh ấy nói với tôi, anh cảm thấy thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là khi học pháp. Mặc dù anh ấy học pháp chưa lâu, nhưng sư phụ đã bắt đầu coi sóc anh ấy. Anh ấy cũng bị nhiễm virus trong trận đại dịch, nhưng dưới sự bảo hộ của sư phụ, các triệu chứng của anh ấy không nghiêm trọng và anh ấy đã khỏi bệnh chỉ trong vài ngày mà không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Sau đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy một dòng năng lượng chuyển động lên xuống trong cơ thể khi mở cuốn sách chuyển pháp luân. Sau khi học pháp, anh cảm thấy sảng khoái và thoải mái. Kể từ khi đại pháp được truyền rộng, gia đình chúng tôi đã dần dần bước vào tu luyện. Hết người này đến người khác, họ đã đích thân trải nghiệm được sự kỳ diệu và vẻ đẹp của đại pháp, cũng như sự từ bi vô hạn của sư phụ. Mặc dù chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng chúng tôi luôn kiên định và tin tưởng vào sư phụ và đại pháp. Chúng tôi vẫn bước đi không chút do dự trên con đường mà sư phụ an bài để trở về ngôi nhà của mình. Con xin cảm tạ sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.